27. Khi đi về Neron.
Một bình minh đẹp của mùa xuân nhuộm hồng bầu trời và làm tươi vui cảnh đồi núi. Các tông đồ vui hưởng cảnh đẹp với nhau trong khi họ tụ họp ở đầu làng để chờ những người chậm chân.
Một ngày đầu tiên không lặng, kể từ khi mưa đá.
Matthew nói khi xoa tay.
Phải vậy chứ, chúng ta đã vào tuần trăng mới, tháng Ada.
Andre kêu.
Tốt, tốt, nếu phải lên núi với cái lạnh của những ngày vừa qua.
Philippe bình luận.
Nhưng chúng ta sẽ đi đâu sau đó?
Andre hỏi.
Nào ai biết? Từ đây chúng ta sẽ đi Sheffield hoặc Mayeron, nhưng sau đó à?
Jacobe Zebede trả lời ông, rồi quay lại hỏi hai người con ông Anphe.
Các anh biết chúng ta đi đâu không?
Giê-xu nói là người muốn đi về phía bắc, không còn gì hơn.
Giuđa Anphe nói tóm tắt.
Một lần nữa sao? Tuần trăng tới là phải bắt đầu cuộc hành hương vừa qua rồi.
Phêrô nói không mấy thiện cảm.
Chúng ta sẽ tới đó kịp thời mà.
Thà đề đổi đáp.
Đúng, nhưng không nghĩ lại ở Bethsaida.
Chắc chắn chúng ta sẽ ngừng ở đó để đón các bà và Mariam.
Philippe trả lời Phêrô.
Điều mà tôi xin các anh là đừng tỏ ra buồn chán, uể oải hay những điều khác như vậy. Giê-xu rất khổ tâm. Chiều hôm qua người khóc. Tôi thấy người khóc khi chúng ta sửa soạn bữa tối. Người không cầu nguyện ở ngoài sân thượng như chúng ta nghĩ, nhưng người khóc.
Gioan nói,
tại sao? Cậu có hỏi người không?
Tất cả đều nói,
có, nhưng người chỉ bảo tôi, Gioan, hãy yêu thầy.
Có lẽ vì những người ở Corosen.
Zelot tới và nói,
thầy đang tới cùng với Bartolomeo, hãy tới gặp người.
Tất cả đều tới và vẫn tiếp tục đàm thoại.
Hay tại Giuđa, chiều hôm qua hai người ở với nhau một mình.
Matthew nói.
Đúng, và sau đó Giuđa đã tuyên bố ông ta lo lắng và không muốn ai ở với ông ta.
Philippe nhận xét.
Cả với thầy, ông ta cũng không muốn. Nếu là tôi thì tôi tình nguyện ngay.
Gioan xích xòa.
Tôi cũng vậy.
Mọi người khác đều nói.
Tôi không ưa cái ông này, hoặc là ông ta bệnh, hoặc là bị bùa mê, hay điên, hay bị quỷ ám. Ông ta có cái gì?
Thade nói quả quyết.
Nhưng các bạn tin đi, trong cuộc hành trình trở về, ông ta gương mẫu lắm. Ông ta luôn luôn bảo vệ thầy và lợi ích của thầy. Như chưa từng có ai trong chúng ta làm. Tôi đã thấy và tôi đã nghe. Và tôi hy vọng các bạn không nghi ngờ lời tôi.
Thomas xác nhận.
Anh nghĩ rằng người ta không tin anh sao? Nhưng không, Thomas. Điều đó làm chúng tôi mừng vì Giuđa tốt hơn chúng ta. Nhưng anh thấy không? Ông ta kỳ lạ. Đúng hay sai nào?
Andre hỏi.
Ôi, kỳ lạ thì ông ta có, nhưng có lẽ ông ta khổ vì những điều sâu kín. Cũng có lẽ tại ông ta không làm được phép lạ, ông ta hơi kiêu hãnh. Ôi, để có một kết cục đẹp như ông ta dự tính làm rất nhiều để được ca tụng.
Có lẽ
sự kiện làm thầy buồn. Hãy nhìn người kìa, đó, người không còn vẻ là người như chúng ta đã biết. Nhưng, vạn tế chúa, nếu tôi thành công cái việc khám phá ra ai làm khổ cho thầy. Đủ rồi, tôi biết điều tôi sẽ làm cho nó.
Phêrô nói, Giê-xu với Nathanael đang tiếp tục đàm thoại. Nhìn thấy họ, người mỉm cười và ra chân bước.
Bình an cho các con ở đây cả chứ.
Còn thiếu Judas Simon, còn tưởng ông ta ở nhà với thầy. Vì ở căn nhà ông ta ngủ, người ta bảo con là họ thấy phòng ngủ trống rỗng và thứ tự.
Andre giải thích. Giê-xu nhanh chán một lát, cúi đầu và tập trung tư tưởng, rồi người nói.
Không quan trọng, chúng ta cứ đi. Các con nói với những người trong các nhà sau cùng này rằng, chúng ta đi Meiron, rồi sau đó đi Giscala. Nếu Giuđa tìm chúng ta, thì họ hãy bảo ông ta đi về đó. Đi thôi.
Mọi người đều cảm thấy giông tố ở trong không khí, và họ vâng lời, không hé ra một lời. Giê-xu tiếp tục nói chuyện với Bartolomeo, đi ở trước những người khác vài bước. Tôi nghe thấy, nói đến những danh nhân trong cuộc đàm thoại của họ. Hillel, Chahen, Barak và những vinh quang của quê hương đi qua tâm trí họ. Qua những câu đàm thoại, những giải thích thán phục về các vị đại tiến sĩ và những luyến tiếc nơi miệng Bartolomeo.
Ôi, nếu vị đại nhân còn sống, thì Hillel không những tốt mà còn mạnh. Ông ta sẽ không để cho lộn xộn. Một mình ông ta sẽ phán đoán về thầy.
Đừng lo việc đó, Bartolomeo. Hãy chúc tụng đấng tối cao vì người đã đem ông tới nơi bình an. Như vậy, thần trí vị đại nhân không phải biết tới sự lộn xộn của những thù ghét chừng nào đối với thầy.
Lạy chúa con, đâu phải chỉ có toàn thù ghét thôi đâu.
Nhiều thù ghét hơn là tình yêu bạn ạ, và sẽ luôn luôn như vậy.
Đừng buồn, chúng con sẽ bảo vệ thầy.
Không phải cái chết làm thầy lo âu, chính là vì thấy tội lỗi của người ta.
Cái chết? Không, đừng nói tới cái chết. Họ không tới nỗi vậy đâu, bởi vì họ sợ.
Thù ghét sẽ mạnh hơn sợ hãi, Bartolomeo à. Khi thầy đã chết và khi thầy đã ở xa, ở trên trời, hãy nói điều đó cho loài người. Người ta khổ vì sự thù ghét của quý vị hơn là vì cái chết.
Thầy, 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 đừng nói vậy. Không ai ghét thầy tới nỗi làm cho thầy chết. Và thầy có thể ngăn cản điều đó. Thầy rất mạnh.
Giê-xu mỉm cười buồn. Tôi nói là mệt mỏi. Trong khi người bước những bước đều lên dốc núi, hướng về Meiron càng lên cao, người ta càng khám phá ra phong cảnh đẹp và mênh mông trên hồ Tiberias đang hiện ra khi nhìn qua một hẻm núi. Các cao nguyên chung quanh làm thành hình cung chắn ngang tầm mắt về phía hồ Meron. Ở bên kia hồ Tiberias và các cao nguyên bên kia sông Jordan là các dãy núi hình răng cưa cho tới các ngọn ở ngoài xa thuộc dãy Uran của miền Chaconiti và Pere. Nhưng Giê-xu chỉ vào hướng bắc, đông bắc và nói,
sau lễ vượt qua chúng ta phải tới đó, trong vùng bốn miền thuộc quyền Philippe, và chúng ta sẽ có vừa đủ giờ để tới Jerusalem vào lễ ngũ tuần.
Nhưng không thích hợp cho thầy để đi ngay bây giờ sao? Bằng cách đi qua lối bờ bên kia sông Jordan, về phía nguồn của nó, rồi trở lại miền thập tỉnh.
Giê-xu đề tay lên trán với sự mệt mỏi của kẻ có tâm trí bị phủ mây mờ, và người thì thầm.
Thầy không biết, thầy chưa biết, Bartolomeo.
Trong giọng nói của người có biết bao chán nản, bao đau khổ, bao kêu gọi. Bartolomeo hơi cúi xuống, tựa như ông bị thương bởi cái giọng mới lạ của Giê-xu. Ông lại nói, thở hổn hển vì tình yêu của ông.
Thầy ơi, thầy làm sao vậy? Thầy muốn gì nơi ông già Bartolomeo của thầy?
Không gì hết Bartolomeo, lời cầu nguyện của con để thầy thấy rõ điều thầy phải làm. Nhưng người ta gọi chúng ta Bartolomeo, hãy dừng lại đây.
Hai người dừng lại gần một khóm cây, chỗ con đường bè cong, những người khác cũng tới cả nhóm.
Thầy ơi, Giuđa đang đuổi theo sau chúng ta, chạy muốn đứt hơi.
Vậy chúng ta chờ ông.
Quả vậy, Giuđa chạy tới, xuất hiện.
Thưa thầy, con trợn chân, con ngủ quên và...
Ở đâu? Tôi không thấy anh ở nhà.
Andre hỏi cách ngạc nhiên. Giuđa dừng một phút vì sững sờ, nhưng ông ta tỉnh lại ngay và nói.
Ồ, tôi không thích người ta biết việc sám hối của tôi. Tôi đã vào rừng suốt đêm để cầu nguyện, làm việc hy sinh. Lúc bình minh, giấc ngủ đã thắng tôi. Tôi là kẻ yếu đuối, nhưng Chúa tối cao sẽ thương người tôi tớ, tội nghiệp của người. Phải không thầy? Con dậy trễ và ế ẩm cả mình.
Quả vậy, anh có nét mặt rất lợt lạc.
Jacobe Zebede nhận xét. Giuđa cười.
Chắc chắn rồi, nhưng tâm hồn tôi vui hơn. Lời cầu nguyện làm cho thoải mái, sự sám hối làm vui cho con tim, và cũng làm cho khiêm tốn và quảng đại. Thầy ơi, tha cho Giuđa ngu đần của thầy nhé.
Và ông quỳ ở chân Giê-xu.
Ừ, đứng dậy và chúng ta đi.
Hãy cho con sự bình an bằng cái hôn của thầy. Đó sẽ là dấu hiệu rằng thầy tha cho con về sự cấu kỉnh của con ngày hôm qua. Con đã không muốn ở với thầy. Đúng vậy, nhưng bởi vì con muốn cầu nguyện.
Chúng ta có thể cầu nguyện chung với nhau.
Giuđa cười và nói.
Không, thầy không thể cầu nguyện với con đêm qua tại chỗ con ở.
Ủa, tại sao? Người luôn luôn ở với chúng ta, và chính người đã dạy chúng ta cầu nguyện mà.
Phêrô ngạc nhiên nói. Mọi người đều cười, nhưng Giê-xu không cười. Người nhìn Giuđa đăm đăm khi ông ôm người và nhìn người bằng con mắt quỷ quái sắc nhọn đến tức cười. Tự như ông thách đố người, và ông dám nhắc lại.
Thật đúng là thầy không thể ở với con đêm qua không?
Quả vậy, thầy không thể. Thầy không thể, thầy không bao giờ có thể chia sẻ sự ôm ấp của tâm hồn thầy với cha thầy cùng một người thứ ba, là kẻ chỉ là thịt và máu như con, và trong những nơi mà con tới. Thầy thích chỗ cô tịch có đông đảo các thiên thần để quên đi cái người chỉ là sự ghê tởm hôi thối của xác thịt hư hỏng bởi giác quan, bởi vàng, bởi thế gian, bởi Satan.
Giuđa không cười nữa, dù là cười bằng mắt. Ông trả lời cách nghiêm trang.
Thầy có lý. Thần chí thầy đã thấy sự thật. Nhưng chúng ta đi đâu đây?
Đi viếng mộ các kẻ lớn và các anh hùng của Israel.
Cái gì? Thế nào? Nhưng Gamaliel không yêu thầy. Nhưng những người khác ghét thầy.
Nhiều người nói.
Không quan trọng, thầy cúi mình trên mộ những người công chính đang chờ sự cứu chuộc. Thầy sẽ nói với hài cốt của họ, sắp sửa rồi, đấng ban hơi thở cho thần trí quý vị sẽ ở trên nước trời, và từ đó, người sẵn sàng xuống vào ngày sau cùng để làm cho quý vị lại sống đời đời trên thiên đàng.
Họ đi, đi cho tới miền Meiron, một xứ đẹp, được bảo trì tốt, đầy ánh sáng và mặt trời, ở giữa những ngọn đồi màu mỡ và các đỉnh rừng xanh.
Chúng ta dừng. Tới sau trưa, chúng ta sẽ từ đây đi Gisgala, các ngôi mộ lớn rải rác ở các sườn đồi này đang chờ sự sống lại vinh quang.
Chương 28. Tại mộ của Hillel ở Gisgala.
từ miền Meron, Giê-xu cùng với các môn đệ đi vào con đường về hướng Tây Bắc. Luôn luôn là đồi núi giữa các rừng và các đồng cỏ. Người tiếp tục lên dốc, có lẽ người đã viếng các mộ, vì tôi nghe họ nói về mộ với nhau. Lúc này là chính Iscariot đi ở đằng trước với Giê-xu. Người ta hiểu rằng ở Meron, các vị đã nhận và cho của bố thí, và Giu-đa nói về những món đã nhận và đã cho. Để kết thúc, ông nói,
và bây giờ, đây là của dân của con. Đêm nay con đã thề, sẽ cho các người nghèo để đền tội. Nó không quan trọng, nhưng con không có nhiều tiền. Con đã thuyết phục mẹ con, năng gửi cho con qua nhiều người bạn làm trung gian. Những lần trước, khi con rời nhà vì con có rất nhiều tiền, nhưng lần này con phải đi qua các đồi núi một mình với Tô-ma. Con chỉ lấy vừa đủ cho cuộc hành trình. Con thấy như vậy tốt hơn. Chỉ có điều, thỉnh thoảng con phải xin rời thầy vài giờ để tới nhà người bạn. Con đã phối hợp tất cả. Thưa thầy, con vẫn luôn luôn giữ tiền à? Thầy có còn tin con không?
Giu-đa, con tự mình nói tất cả như vậy, và thầy không biết con làm vì lý do nào. Hãy biết rằng đối với thầy, không có gì thay đổi cả. Vì thầy hy vọng bằng cách này, con sẽ thay đổi và lại trở nên người môn đệ ngày trước, và trở nên công chính bằng sự hoán cải mà vì đó thầy hằng cầu nguyện và chịu đựng.
Thầy có lý. Với sự giúp đỡ của thầy, chắc chắn con sẽ trở thành vậy. Lại nữa, đó là những khuyết điểm của tuổi trẻ, những chuyện không quan trọng. Trái lại, nó giúp cho hiểu những người như vậy và chữa họ.
Giu-đa, thực sự cách tinh thần của con nó rất lạ, và thầy phải nói hơn, không bao giờ người ta thấy một thầy thuốc tự ý làm cho mình ra bệnh để sau đó có thể nói, bây giờ tôi biết chữa những người có bệnh này giỏi hơn. Như vậy là thầy rất bực.
Ai nói thầy vậy?
Con, thầy không phạm tội, như vậy thầy không biết chữa các tội nhân.
Thầy là thầy, chúng con đâu phải là thầy. Chúng con cần kinh nghiệm để biết làm.
Đó là tư tưởng xưa của con, giống hệt như con 20 tuần trăng trước đây. Có điều là khi đó, con xét đoán rằng thầy phải phạm tội để có khả năng chuộc tội. Thực sự thầy ngạc nhiên vì con đã không cố gắng để sửa chữa khuyết điểm của thầy theo như lối xét đoán của con, và không giúp thầy để có khả năng hiểu các tội nhân.
Thầy giỡn phải không? Và con thấy vui vì vậy. Thầy làm con thấy tội nghiệp. Thầy quá buồn, và chỉ có con là làm cho thầy đùa giỡn. Điều đó cho con một niềm vui kép, nhưng con không bao giờ con nghĩ đến tự cho mình là nhà mô phạm đối với thầy. Ngoài ra thì thầy thấy đó, con đã sửa chữa cái lỗi suy nghĩ của con đến nỗi con biết nói rằng cái kinh nghiệm này chỉ cần đối với chúng con thôi. Đối với chúng con, những con người tội nghiệp, còn thầy là con Thiên Chúa, phải không? Vậy thầy có sự khôn ngoan và không cần kinh nghiệm để biết.
Vậy hãy biết rằng sự vô tội chính là khôn ngoan, và rất khôn ngoan hơn là sự hiểu biết đê hèn và nguy hiểm của tội lỗi. Nơi nào mà sự vô tri thánh thiện đối với tội lỗi làm hạn chế sự tự hướng dẫn và hướng dẫn, thì nhiệm vụ của các thiên thần sẽ được thêm vào, và sẽ không bao giờ vắng bóng ở bên một con tim trong sạch. Còn hãy biết rằng các thiên thần, dù các ngài rất trong sạch, cũng luôn luôn biết phân biệt điều xấu và điều tốt, và hướng dẫn các kẻ trong sạch mà các ngài coi giữ trên đường nẻo công chính, và tới các hành động công chính. Tội lỗi không làm phát triển sự khôn ngoan, nó không phải là ánh sáng, nó không hướng dẫn, không bao giờ. Nó là sự đồi bại, nó là sự mù lòa, nó là sự hỗn độn. Vì vậy, kẻ làm điều tội và biết mùi vị của nó sẽ bị mất khả năng để hiểu biết nhiều điều siêu nhiên khác, và cũng không còn sự hướng dẫn của thiên thần Thiên Chúa, không còn tinh thần trật tự và tình yêu, nhưng nó sẽ có một thần của Satan để hướng dẫn nó vào sự đảo lộn càng ngày càng gia tăng, vì sự thù ghét không thể thỏa mãn cấu xé những tâm hồn thuộc về ma quỷ này.
Vậy thầy ơi, nghe này, nếu một người muốn lại được sự hướng dẫn của thiên thần thì sự sám hối có đủ không? Hay nọc độc của tội lỗi vẫn tồn tại sau khi họ đã sám hối và được tha thứ? Phải biết không? Ví dụ một người nghiện rượu, dù họ đã thề không say sưa nữa, và họ thề với ý chí thực sự muốn làm, nhưng họ vẫn thấy bị lôi kéo tới chỗ có rượu, và họ khổ vì vậy.
Chắc chắn là họ khổ, vì lẽ đó không bao giờ được tự mình làm nô lệ cho tội lỗi. Nhưng khổ không phải là phạm tội, đó là đền tội. Vì vậy một kẻ nghiện rượu sám hối không uống nữa, nó không phạm tội, nhưng sẽ có công nếu nó chống lại một cách anh hùng với khuynh hướng của nó để không uống rượu nữa. Cũng vậy một kẻ tội lỗi sám hối chống cự lại với các khuynh hướng sẽ được công nghiệp, và nó cũng không bị thiếu sự trợ giúp siêu nhiên trong việc chống cự này. Bị cám dỗ không phải là một tội, trái lại đó là cuộc chiến đấu có thể mang lại thắng trận. Và cũng hãy tin rằng Thiên Chúa chỉ ước mong tha thứ và giúp cho kẻ lầm lạc, nhưng rồi thống hối.
Judas yên lặng một lát, rồi ông cầm tay Giê-xu, cúi xuống trên bàn tay để hôn, và nói:
Nhưng con, chiều hôm qua con đã vượt quá giới hạn, con đã chửi rủa thầy, con đã nói với thầy là con sẽ kết thúc bằng cách ghét thầy, con đã nói phạm thượng chừng nào. Con có bao giờ được tha thứ không?
Cái tội lớn nhất là thất vọng về lòng thương xót của Thiên Chúa Judas. Thầy đã nói, hết mọi tội phạm đến con người sẽ được tha. Con người đến để tha, để cứu, để chữa, để dẫn về trời. Tại sao con muốn mất nước trời? Judas, hãy nhìn vào thầy. Hãy rửa linh hồn con trong tình yêu trào ra từ mắt thầy.
Nhưng con không khơi cho thầy sự ghê tởm sao?
Có, nhưng tình yêu lớn hơn sự ghê tởm, Judas. Một người cùi tội nghiệp, người cùi lớn nhất của Israel. Hãy đến xin sức khỏe nơi đấng có thể ban nó cho con.
Thầy hãy ban nó cho con.
Không, không như vậy. Ở trong con không có sự sám hối thực và một ý chí cương quyết. Đây chỉ là một thử nghiệm của một chút tình yêu đối với thầy còn sót lại, theo thiên kiến cũ của con. Đây chỉ là sự nhúc nhích của một sự sám hối hoàn toàn loài người. Đó không phải là điều xấu, trái lại, nó là bước đầu tiên để đi về điều thiện. Hãy vun sới nó, hãy làm cho nó phát triển, hãy ghép nó vào cái siêu nhiên, hãy làm cho nó thành tình yêu thực đối với thầy, một sự trở về thực sự với cái con đã là khi con đến với thầy. Ít nhất là vậy, ít nhất là vậy. Hãy làm cho nó thành không phải chỉ là một sự hồi hộp đi qua, một cảm xúc của tình cảm bất động, mà là một tình cảm thực, linh động, lôi cuốn về sự thiện. Judas, thầy chờ, thầy biết chờ, thầy cầu nguyện. Trong khi chờ đợi này, chính thầy thay thế tên thần ghê tởm của con. Tình thương của thầy, sự kiên nhẫn của thầy, tình yêu của thầy, những điều toàn thiện, những điều rất cao hơn của các thiên thần, và chúng ở bên con, giữa những hôi thối ghê tởm đang dậy men trong lòng con để giúp con.
Judas cảm động thật sự, không giả vờ, đôi môi run và tiếng nói ít vững vàng vì điều làm cho ông cảm động, tái mét. Ông hỏi,
nhưng có thật sự thầy biết điều con đã làm không?
Tất cả, Judas. Con có muốn thầy nói ra không? Hay con muốn thầy tránh cho con cái bẽ mặt này?
Nhưng con không thể tin vậy đó.
Vậy chúng ta phải trở lại phía sau và chúng ta hãy nói sự thật cho kẻ cứng lòng tin. Con sáng nay con đã nói dối nhiều lần về tiền bạc, về cách con đã qua đêm. Con chiều hôm qua con đã thử lấy sự dâm ô để bóp nghẹt tất cả các tình cảm, tất cả sự oán ghét, tất cả hối hận. Con,
đủ rồi, vì bác ái, đừng tiếp tục nữa, nếu không con sẽ trốn khỏi mặt thầy.
Trái lại, con phải ôm lấy đầu gối thầy mà xin thầy tha thứ.
Vâng, vâng, xin tha, thầy của con, xin tha, xin giúp con, nó mạnh hơn con, tất cả đều mạnh hơn con.
ngoại trừ tình yêu mà con phải có đối với Giê-xu, nhưng hãy lại đây để thắng cám dỗ và để thầy giải thoát cho con.
Và người ôm ông ta trong tay, đổ những giọt nước mắt yên lặng xuống đầu tóc nâu đen của Giu-đa. Những người khác ở phía sau vài mét đã thận trọng dừng lại và nhận xét.
Các anh thấy không? Có lẽ thực sự Giu-đa có điều buồn.
Và sáng nay, ông ta đã thô lộ ra với thầy.
Ngu thật! Nếu tôi thì tôi nói ngay lập tức.
Đó sẽ là điều nặng nề.
Ôi! Chắc chắn đó không phải là vì cách anh ở xấu của mẹ ông. Bà là người đàn bà thánh. Vậy cái gì mà nặng nề?
Có lẽ công việc của ông không tiến hành.
Ồ không! Ông tiêu pha và cho đi cách quảng đại.
Tốt, vậy đó là việc của ông. Điều quan trọng là ông phải hòa hợp với thầy. Hình như ông ta như vậy. Hai người nói với nhau rất lâu một cách bình an. Và bây giờ họ ôm nhau. Rất tốt.
Đúng, vì đó là người có khả năng và có nhiều kiến thức. Thực là điều tốt nếu ông hòa hợp và sẵn sàng với chúng ta. Và đặc biệt là với thầy.
Ở Hebron, Giê-xu đã nói rằng mộ của các người công chính là nơi có phép lạ hay những điều giống như vậy. Trong vùng này có nhiều mộ, có lẽ những mộ ở Me'eron đã làm phép lạ trên sự lộn xộn của Giu-đa.
Ồ, vậy ông ta sắp hoàn thành việc thánh hóa tại mộ của Hillel. Bây giờ đó, có phải Giscala kia không?
Đúng đó, Bartolomeo.
Nhưng năm ngoái, chúng ta đã không đi qua lối này.
Tôi tin vậy. Chúng ta đã tới từ phía bên kia.
Giê-xu quay lại và gọi họ. Họ vui vẻ chạy tới.
Đây, gần tới thành phố rồi. Chúng ta phải đi băng qua để đến mộ của Hillel. Hãy đi thành nhóm với nhau.
Giê-xu nói, không giải thích điều gì khác, trong khi nhóm 11 lấp ló nhìn Giu-đa và Giê-xu rất tò mò. Nhưng nếu Giu-đa có vẻ bình an và khiêm tốn, thì Giê-xu không có khuôn mặt rạng rỡ, người oai nghiêm và đứng đắn. Họ đi vào Giscala, một thành phố đẹp và lớn, bảo trì tốt. Chắc chắn ở đây có một trung tâm sung túc của các rabbi, vì tôi thấy nhiều vị tiến sĩ tự họp ở đó đây, những nhóm học trò ở bên cạnh họ để nghe bài học. Sự đi qua của các tông đồ, nhất là của thầy, rất được chú ý, và một số rất đông bắt đầu đi theo nhóm của người. Có những người chế nhạo, có những người khác gọi Giu-đa Iscariot, nhưng ông ta ở bên cạnh thầy và không quay lại nhìn. Họ ra khỏi thành phố và đi về căn nhà mà ở gần đó có ngôi mộ của Hiên.
Táo bạo thật.
Ông ta thiếu khôn ngoan và thiếu thận trọng.
Ông ta khiêu khích chúng ta.
Tên phạm thánh.
Hãy nói vậy với ông ta đi, Uziên.
Tôi không làm như tôi. Anh nói với ông ta đi, Saul. Anh mới chỉ là học trò thôi mà.
Không, chúng ta hãy nói điều đó với Giu-đa. Lại gọi ông ta đi.
Người trẻ tuổi có tên Saul, gầy lỏng khỏng, xanh xao cả mắt lẫn miệng, tới tìm Giu-đa và nói với ông.
Lại đây, các rabbi gọi ông.
Tôi không lại, tôi ở lại nơi này. Hãy để tôi yên.
Người thanh niên trở lại tường trình với các thầy của anh. Trong lúc đó, Giê-xu có các người của Ngài bao quanh, cầu nguyện cách kính cẩn bên ngôi mộ bằng đá trắng của Hiên. Các rabbi từ từ tiến lại như những con rắn lặng lẽ và họ quan sát. Hai ông già râu sòm xoàm kéo áo Giu-đa khi ông đang cầu nguyện và không có sự bao bọc của nhóm các bạn ông.
Nhưng tóm lại là các ông muốn gì? Cả đến người ta không thể cầu nguyện.
Giu-đa hỏi cách nhỏ nhẹ, nhưng cáo kỉnh.
một tiếng thôi, rồi chúng ta để cho mày yên.
Simon Zilov và Bartolomeo quay lại làm tiếng xì xèo đến thân. Judah bước ra ngoài độ 2-3 bước và hỏi:
Các ông muốn gì?
Tôi không nghe thấy điều ông già nhất xì xèo vào tai Judah, nhưng tôi thấy Judah phản ứng ngay bằng cách tránh ra và nói:
Không, hãy để tôi yên. Các linh hồn bị nhiễm nọc độc. Tôi không biết các ông. Tôi không muốn biết các ông nữa.
Một tràng cười khinh bỉ phát ra từ nhóm nhỏ của Rafi và một lời đe dọa:
Hãy cẩn thận điều mày làm, thằng con trai ngu.
Coi chừng các ông đó, đi đi. Hãy đi nói với các người khác, với tất cả những người khác. Các ông hiểu không? Hãy nói với ai các ông cho là tốt, đừng nói với tôi. Các ông là quỷ sứ.
Và ông ta bỏ rơi họ. Ông ta đã nói mạnh, tới nỗi các tông đồ quay lại ngạc nhiên. Nhưng Giê-xu thì không. Dù là có những tràng cười và lời hứa:
Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Judas Simon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Vang lên trong sự yên lặng bao bọc quanh họ. Judas trở về chỗ ông. Đúng hơn là ông đứng vào chỗ của Andre, vì ông này đã đứng sát vào Giê-xu như để được bảo vệ và che chở. Ông cầm một vạt áo của Giê-xu trong tay. Cơn giận dữ quay trĩa vào Giê-xu. Họ tiến lên, dọa nạt và họ la:
Mày làm gì ở đây? Mày, tên bị khai trừ khỏi Israel, hãy ra khỏi đây. Đừng làm cho rung xương cốt của các vị công chính mà mày không dám tới gần. Chúng ta sẽ nói với Gamaliel và chúng ta sẽ yêu cầu phạt mày.
Giê-xu quay lại và nhìn họ, từng người một.
Tại sao mày nhìn chúng ta như thế, đồ quỷ ám?
Để biết rõ bộ mặt các ông và con tim các ông, vì không phải chỉ có tông đồ của tôi gặp lại các ông mà cả tôi nữa. Tôi muốn biết rõ các ông để lúc đó nhận ra các ông ngay.
Rồi, mày đã thấy chúng ta. Đi đi, nếu Gamaliel ở đây, ông ta sẽ không để cho phép mày.
Năm ngoái tôi đã tới đây với ông ta.
Không đúng, quần nói láo.
Hãy hỏi ông ta, vì đó là người ngay thẳng, ông ta sẽ nói với các ông là đúng. Tôi yêu và tôi tôn kính Hillel, tôi kính nể và tôn trọng Gamaliel. Đó là hai người mà nơi họ biểu lộ ra nguồn gốc của con người, bởi sự công chính và sự khôn ngoan của họ. Nó nhắc nhở cho ta rằng con người được tạo dựng giống Thiên Chúa.
Và chúng ta thì không, hén.
Các tên hung hăng ngắt lời.
Nơi các ông nó bị phủ mờ bởi ích kỷ và thù ghét.
Nghe nó đó. Trong nhà người khác mà nó nói vậy. Và nó xuất phạt tới chúng ta. Đi khỏi đây, đi khỏi đây. Kẻ đã làm hư hỏng cả những người Israel tốt nhất. Đi đi, hay chúng ta sẽ lượm đá. Ở đây không có Roma để bảo vệ mày đâu. Mày là kẻ liên kết với quân thù, dân ngoại.
Tại sao các ông ghét tôi? Tại sao các ông bách hại tôi? Tôi đã làm gì xấu? Một trong số các ông đã nhận được ơn lành của tôi. Tôi kính trọng tất cả. Vậy tại sao các ông độc ác với tôi?
Giê-xu khiêm tốn, êm đềm, đau khổ và yêu thương. Người năn nỉ họ yêu người. Nhưng họ coi đó là dấu hiệu của yếu đuối và sợ sệt, nên họ kích nhiễu người. Viên đá đầu tiên bay tới trúng phải Jacobe Jebede. Ông phản ứng rất lẹ bằng cách ném trả lại những kẻ công kích, trong khi tất cả đứng sát vào Giê-xu. Nhưng họ là 10 người chống lại cả trăm. Một hòn đá khác trúng vào tay Giê-xu khi người đang ra lệnh không phản ứng. Bàn tay bị thương chảy máu ở mu tay, trông đã hơi giống vết thương do chiếc đinh. Lúc đó Giê-xu không xin nữa. Người đứng thẳng, trấn áp. Người nhìn họ, giám sát cho họ bằng cái nhìn của người. Nhưng một viên đá khác làm cho Giacôbê Anphê chảy máu ở thái dương. Giê-xu phải làm tê liệt tất cả những hành động khác bằng sức mạnh của người, để bảo vệ các tông đồ của người, trong khi họ vâng lời, nhận trận mưa đá không phản ứng. người có một sự oai phong dễ sợ. Khi các kẻ hèn đã bị chế ngự bởi ý muốn của người, người nói với họ bằng một giọng như sấm.
Tôi đi, nhưng hãy biết rằng Hy Lên nguyền rủa các ông về điều các ông đã làm. Tôi đi, nhưng hãy nhớ rằng dù biển đỏ cũng không ngăn cản được dân Israel trên đường Thiên Chúa đã vạch cho họ. Tất cả đều san bằng và trở nên đường cho Thiên Chúa đi qua. Với tôi cũng vậy, cũng như các người Ai Cập, người Philistine, người Amore, người Canaanê và các dân khác đã không cản được bước chân chiến thắng của Israel. Các ông cũng vậy, các ông còn xấu hơn họ, các ông không cản được bước chân sứ mạng của tôi. Hỡi Israel, hãy nhớ lời đã được hát tại giếng nước do Thiên Chúa ban, hãy vọt ra hỡi giếng được đào bởi các hoàng tử, được chuẩn bị bởi các thủ lãnh của dân, bằng phương tiện là các cây gậy của họ, với đấng đã ban lề luật. Chính ta là cái giếng này là chính ta, được đào trong các tầng trời bằng các lời cầu nguyện, các hành động công chính của các hoàng tử thực sự và các thủ lãnh của dân thánh, mà không phải là các ông. Không, không, các ông không phải là dân thánh, không bao giờ đấng Messiah đến cho các ông, bởi vì các ông không đáng, bởi vì việc đến gần của người là sự tiêu diệt cho các ông, bởi vì đấng tối cao biết hết mọi tư tưởng của con người, và biết nó từ đời đời, trước khi có Cain mà từ nó các ông tới, và Abel mà tôi là hình ảnh, trước khi có Noe, hình ảnh của tôi, Môsê là người đầu tiên đã dùng hình bóng của tôi, trước khi có Ba-la-am tiên tri về ngôi sao và Isaiah và tất cả các tiên tri, Thiên Chúa đã biết các ông và người ghê tởm, người luôn luôn ghê tởm các ông, cũng như người luôn luôn vui hưởng các người công chính, mà vì họ thật chính đáng để sai tôi. Và thực sự, ôi đúng, thực tình họ đã hút lấy tôi từ các tầng trời sâu để tôi mang nước hằng sống cho cái khát của loài người. Tôi là suối của đời sống vĩnh cửu, nhưng các ông không muốn uống, và các ông sẽ chết.
Rồi người từ từ đi qua giữa các rabbi bị tê liệt cùng với các học trò của họ. Người tiếp tục con đường của người, nhẫn nha, trang trọng, trong sự yên lặng sững sờ của người và vật.
Chúa vẫn thương con tựa như mẫu thân, ngày đêm đưa dẫn trên đường và nâng đỡ con. Làm sao nói hết ân tình ngài đã thương con, xin một đời hòa cũng tạ ơn để ca vang tình yêu Thiên Chúa. Phận con yêu đuối mọn hèn mọng manh Chúa ơi, tựa như chiếc lá tiêu sơ nhẹ bay cuối cùng, mà sao Chúa vẫn ân cần dành hết cho con những ân tình nồng thắm hoa chan, khắc tên con trong trái tim ngài. Ca vang tình Chúa muôn đời chẳng phút nào ngơi, ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song, ngài là lẽ sống cho gian trần tìm đến suối con không ngớt ca khen tình yêu Chúa thôi, đền sao cho xứng thiên ân mà Chúa đã ban. Nguyện nên khúc hát tri ân vọng mãi thiên thu, tán dương ngài nguồn sống đời con đã cho con tình yêu cao quý. Tâm trí xây đời bằng hết trái tim, và đem thương mến xoa tan thù oan ghen ghen, để tình yêu Chúa lan tràn vào khắp dương gian, để con người được sống bình an biết yêu thương chia sớt ân tình. Ca vang tình Chúa muôn đời chẳng phút nào ngơi, ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song, ngài là lẽ sống cho gian trần tìm đến suối nguồn, ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song, ngài là lẽ sống cho gian trần tìm đến suối nguồn.
Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 0974265515. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.